tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 65 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đang học dở về phần y báo. Đức Phật nói về ao báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần hôm qua. Ví dụ như nói về ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, tức là tán tiếng của Phật thì là tán thán về công đức của Phật, về công đức, về phúc báo, về trí tuệ của Đức Phật, vân vân. Nghe tiếng Pháp tức là nói về các pháp. Nói về các pháp. Nghe tiếng của Tăng đấy này. Hoặc là nghe tiếng của chư Tăng tuyên thuyết diệu lý, vân vân. Hoặc là nghe tiếng tịch tịnh, tiếng tịch tịnh ở trong kinh nó là tịch tĩnh, tịch tĩnh, tịch tức là vắng lặng. Chữ tịch có nghĩa là vắng lặng, là yên ắng. Ví dụ như chúng ta nghe thấy cái từ chữ Hán có chữ tịch, tịch có nghĩa chỉ cho buổi tối. Tịch là chỉ ở buổi tối. Vậy ở đây chữ tịch có nghĩa là yên ắng, là vắng lặng. Chữ tĩnh có nghĩa là không động. Không động. Hai từ tịch tĩnh đi với nhau thì ở đây các tổ ngày xưa hai từ đi với nhau gọi là yên lặng, là chỉ cho cái tâm gì? Thanh tịnh. Chỉ có cảnh giới là tâm thanh tịnh. Ở trong nhà Phật chúng ta thường hay nghe thấy câu nói tịch chỉ như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Có nghĩa là tuy là yên lặng tịch tĩnh đấy, nhưng mà vẫn biết được tất cả. Biết tất cả đấy, nhưng mà không khởi một niệm động tâm, vân vân. Đó, cho nên gọi là tịch tĩnh. Hoặc là tiếng gì? Hoặc nghe thấy tiếng không. Không ở đây tức là chỉ cho các pháp gì? Các pháp không. Pháp vô ngã và pháp đại từ đại bi. Ở đây hoặc là nghe tiếng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ đại bi, hoặc là tiếng ba la mật, hoặc là tiếng thập lực, tiếng vô úy, tiếng bất cộng pháp và tiếng thông tuệ, vân vân. Thì chúng ta thấy đây là một loạt những cái danh từ nói về các pháp. Mà ở trong kinh Vô Lượng Thọ, cụ thể ở trong cái bản dịch này, ở trang 77 này, liệt kê ra, Đức Phật nói ra, đó, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân, ở Tây Phương ở Cực Lạc, nghe thấy tiếng nước chảy ở trong ao báu, hoặc là nghe thấy tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, hoặc là nghe thấy tiếng tịch tĩnh, hoặc là nghe thấy tiếng gì? Tiếng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ, đại bi. Tiếng không ở đây á là chỉ cho các pháp không, thầm thâm vi diệu, bao trùm rộng lớn, vắng lặng, nhưng mà mênh mông như hư không. Các pháp không này ở trong giáo lý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, đó là chính là chỉ cho gì? Tư tưởng giáo lý của kinh Bát Nhã đó. Giáo lý tư tưởng của kinh Bát Nhã, chúng ta biết là trong 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài dành ra 22 năm để nói về pháp không. Chúng ta biết 22 năm, tức là gần một nửa chặng đường tính từ khi ngài thành Phật cho đến nhập Niết Bàn. 49 năm thì ngài dành ra 22 năm để dành chỉ giảng về các pháp không, vô tướng, vô tác, vô ngã, vô nguyện, vân vân. Nhấn đến các pháp gì? Ba la mật. Ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kinh Bộ Đại Bát Nhã đó. 22 năm trời ngài giảng rộng về các pháp không. Cho nên ở đây chúng ta thấy là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nghe thấy tiếng ao báu, tiếng nước chảy ở trong ao báu gì? Phát ra các tiếng pháp gì, như là pháp không, pháp vô ngã. Pháp vô ngã là sao? Vô ngã tức là bỏ đi gì ạ? Cái chấp ngã về thân thể, tức là cái thân thể của ta, tức là chấp vào ngã sở và ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là chỉ cho tài vật ở bên ngoài ở thân thể mình. Ví dụ như là quốc thành, vợ con, nhà cửa, ruộng vườn, tiền tài, công danh, sự nghiệp, vân vân. Đó là gọi là ngã sở hữu. Còn ngã sở tức là chỉ cho chấp vào cái thân mình, cho rằng cái thân của mình là đáng quý, đáng kính trọng, đáng được chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng nó một cách đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy đại đa số con người ở thế gian chúng ta đều ham sống, sợ chết. Ai ai phần lớn là cũng đều là yêu quý thân mình mà tạo nghiệp. Chúng ta thấy đại đa số con người chúng ta ở thế gian vì chiều chuộng cái thân mình mà tạo nghiệp. Đó chính là nói ngay một cái việc một thôi. Đó là gì? Đó chính là do yêu quý cái thân mình, muốn cho nó lúc nào cũng béo tốt, mạnh khỏe, cho nên chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là nghiệp, nghiệp ác. Đó chính là nghiệp gì? Sát sinh. Trong vô lượng nghiệp ác thì nghiệp sát sinh là thường đứng đầu. Trong các giới của Phật chế định cho Phật tử tại gia và xuất gia, chúng ta bước đầu học Phật, chúng ta thấy Đức Phật chế định giới sát sinh là đặt lên đầu tiên. Ví dụ năm giới Phật tử tại gia là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đối với 10 giới của Sa-di-sa-di-ni mới xuất gia thì giới sát sinh cũng được đặt lên hàng đầu. Chỉ có người thọ đại giới, tức là thọ tỷ khiêu và tỷ khiêu ni giới thì mới đặt giới không dâm dục lên hàng đầu, còn sát sinh xuống hàng giới thứ hai. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái nghiệp rửa sát đối với chúng sinh ở trong thế giới này là chúng ta thấy rất là lớn vậy. Nghiệp sát rất là lớn. Có thể nói lớn nhất trong các nghiệp ở thế gian này vậy. Vì nhiều người tạo. Đại đa số chúng sinh tạo nghiệp vậy. Không phải là tất cả, nhưng ở đây nói đại đa số. Đại đa số. Cho nên vì chấp vào cái ngã, tức là cái thân của mình ấy, vì vậy mà chúng ta sát sinh hại vật để tẩm bổ, để ăn nuốt xương máu thịt của chúng sinh. Do tạo cái nghiệp ác ấy mà chúng ta thì phải trả cái quả báo đời đời kiếp kiếp, không biết bao giờ cho hết được. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu muốn muốn niệm Phật một đời chắc chắn được vãng sinh, hoặc là đới nghiệp vãng sinh, như Ấn Tổ Đại Sư, ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài dạy rằng ở thời mạt pháp này, nếu muốn được một đời vãng sinh, không việc chi thiện hơn đó là việc gì? Ăn chay, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc để cầu vãng sinh Tây Phương vậy. Chúng ta thấy. Cho nên ở cái thời mạt pháp này, chúng ta thấy rằng để dựa vào pháp tự tu tự lợi, tự mình đi trên con đường giải thoát đắc ngộ chứng đắc thánh quả, như là thời Đức Phật còn tại thế, hoặc là thời hoặc là thời chính pháp, thời tượng pháp ban đầu, thì quả thật là khó vô cùng đối với chúng ta ở thời mạt pháp này. Vì cái nghiệp của chúng ta ở cái thời mạt pháp này là quá lớn. Chúng ta có thể nhiều phúc báo về vật chất hơn thời xưa một chút, nhưng cũng chính vì chúng ta cái vật chất bây giờ chúng ta dư thừa, cho nên chúng ta thấy chúng ta đi tạo nghiệp và càng lắm. Chưa bao giờ mà thế giới của chúng ta lại tàn phá thiên nhiên đến như bây giờ. Trải qua hàng mấy nghìn năm, mấy chục nghìn năm lịch sử nhân loại chúng ta phát triển, không muốn nói rằng hàng triệu năm, nói là vài chục nghìn năm thôi, từ đây trở về trước, chúng ta thấy chưa bao giờ con người chúng ta lại tàn phá môi trường sống chung quanh chúng ta nhiều như bây giờ. Chúng ta thấy không? Những dãy núi nhìn cao chót vót, khuất tầm mắt, chỉ trong vài năm thôi, họ bắn mìn, họ san phẳng hết. Họ dùng máy móc, các loại máy móc công nghiệp rồi bắn mìn, họ lấy đi hết, san phẳng hết, đem để xây dựng, đem để làm đường, đem để kè sông, đủ các thứ hết, đem để làm xi măng. Chúng ta thấy những cái ngọn núi lớn, lúc còn bé, mấy cách đây khoảng 40-50 năm trước thôi, chúng ta còn thấy những cái dãy núi xanh ngút tầm mắt, núi cao chót vót. Nhưng mà nay mấy chục năm sau, nếu mà chúng ta đi xa quê hương mà mới quay lại, chúng ta thấy bất ngờ, không còn thấy dãy núi mà mấy chục năm trước chúng ta nhìn thấy nữa. Cây xanh tùm bạt ngàn ở trước đây giờ biến thành đồi núi chọc, gò đồi trùng trùng điệp điệp trước đây giờ cũng đem san phẳng đi rất là nhiều. Chúng ta đất nước Việt Nam chúng ta san đồi san núi còn ít, nhưng thuộc là nhiều rồi, nhưng mà so với Trung Quốc chúng ta chưa ăn thua gì. Trung Quốc có khi họ san đó. Cả cái rừng núi của họ, đồi núi của họ san bằng cả cái một cái tỉnh của Việt Nam mình ấy. San bằng cả cái tỉnh Hà Tây mình ngày xưa, hay là kể cả Hà Nội bây giờ. Họ san cả một cái khu đồi núi chập trùng rộng lớn như thế để làm thành một cái thành phố mới, xây dựng thành một thành phố mới. Chúng ta thấy rồi chúng ta tàn phá môi trường thiên nhiên như là đào đồi, đào đất để lấy các loại quặng để đem xây dựng kiến thiết phục vụ cho các nhà máy, các khu công nghiệp vân vân, hút dầu mỏ ở dưới lòng đất, đủ các thứ hết cả. Cho nên chúng ta thấy những năm trở lại đây, thế giới, nhân loại của chúng ta ngày càng gặp nhiều những cái thiên tai, địch họa khủng khiếp hơn. Đây là nhân quả. Đây là cộng nghiệp của loài người chúng ta tạo nên với thiên nhiên. Nếu các quý vị mà xem tivi hoặc là đọc báo, các quý vị sẽ thấy mấy hôm nay ở Trung Quốc đang xảy ra một trận lũ lụt đại hồng thủy. 1.000 năm nay mới có một trận mưa như thế. Chúng ta tưởng tượng một trận mưa mà 1.000 năm nay mới xảy ra, 1.000 năm có một lần trận mưa khủng khiếp, 1.000 năm mới gặp một cái trận mưa như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng về quy luật nhân quả vận hành quả thật không có sai. Người có thể là không hoặc là chưa trả thù được thì thiên nhiên, thì nghiệp của chính những người tạo nghiệp sẽ phải gánh trước vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chỉ vì chúng ta là chấp vào cái ngã, chấp vào cái thân của chúng ta, cho nên chúng ta mới tạo nghiệp như vậy. Còn ở Tây Phương, ở Cực Lạc thế giới, để luôn luôn sách tiến, luôn luôn cảnh tỉnh các đệ tử của mình, các học trò của mình, mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài dùng đại thần thông, đại công đức, đại nguyện lực của mình mà thị hiện ra. Đâu đâu ở trong thế giới của ngài cũng có pháp âm vi diệu. Trên hư không thì có gì? Chúng chư thiên hòa tấu nhạc trời, hoặc là ở trên không nhạc trời tự nhiên không đánh mà kêu. Rồi những hàng cây báu cũng phát ra những âm thanh vi diệu. Nơi cây bồ đề của Đức Phật A-di-đà thường tĩnh tọa để thuyết kinh giảng đạo cho chúng Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở thế giới đó, cũng thường phát ra những tiếng pháp âm vi diệu. Và đây chúng ta thấy y báo về gì? Về ao báu, nước chảy cũng phát ra những tiếng pháp âm vi diệu, như là tiếng không, tiếng vô ngã. Vô ngã tức là nói về các pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã ở đây dịch là trí tuệ. Maha Bát Nhã gọi là đại trí tuệ. Từ Ba La Mật có nghĩa là gì? Tới bờ kia. Maha Bát Nhã Ba La Mật tức là người có đại trí tuệ để tới bờ bên kia. Bờ bên kia ở đây chính là bờ gì? Chỉ cho bờ giải thoát, giác ngộ vậy. Đấy là nghe tiếng vô ngã. Còn thế nào là nghe tiếng đại từ, đại bi? Chữ đại có nghĩa là to, nghĩa là lớn. Giải thích về thuật ngữ danh từ Phật học, đại từ, đại bi ở đây. Chúng ta thấy ở trong sách từ điển Phật học có giải thích như thế này. Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là người có lòng từ thì hay đem đến cho tất cả chúng sinh những niềm an vui, hạnh phúc vậy. Còn người có lòng bi thì hay tiêu trừ, hay diệt đi tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh vậy. Cho nên mới gọi là bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Tức là người có lòng bi hay tiêu diệt, hay trừ đi. Chứ bạt ở đây có nghĩa là tiêu diệt, có nghĩa là trừ đi, có nghĩa là dẹp bỏ đi. Dẹp bỏ cái gì? Dẹp bỏ tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh. Nỗi khổ ấy như là gì? Sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ, vân vân đó. Đó. Đấy là giải thích về tiếng đại từ đại bi. Tây phương cực lạc cả thế giới, tiếng nước chảy ở trong ao báu phát ra âm thanh, dạy cho các bậc thượng thiện nhân và thánh tăng và sơ phát tâm Bồ Tát, nhấn đến các vị Bồ Tát thập địa ở trong thế giới ấy, thường phải quán chiếu và phát khởi tâm đại từ đại bi. Vì sao phải quán chiếu và phát khởi hai tâm ấy? Vì nếu phát khởi được tâm đại từ thì sẽ đem đến vô lượng sự an lạc cho tất cả chúng sinh. Phát khởi được tâm đại bi thì tiêu diệt, trừ được hết thảy những nỗi khổ cho chúng sinh. Cho nên chư Phật Bồ Tát dùng nước chảy ở trong ao báu Tây phương cực lạc thế giới để luôn luôn nhắc nhở các bậc thượng thiện nhân và thánh tăng Bồ Tát ở thế giới đấy là chẳng được quên đại nguyện của mình. Các vị phát nguyện vãng sinh về thế giới này để học làm Phật, để được thành Phật, chứ chẳng phải là các vị phát nguyện cầu sinh về thế giới này để hưởng thụ. Chúng ta nhớ cái điều đó. Người tu tiệt theo tịnh độ chúng ta chẳng phải phát nguyện về Tây phương cực lạc thế giới để hưởng thụ, mà phát nguyện về đó để hoàn thiện những hạnh nguyện của mình, thành tựu các công đức của mình. Cho nên chúng ta thấy đến như nước chảy trong ao báu cũng nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ đến chúng sinh đau khổ ở khắp trong mười phương thế giới để mà đem đến niềm vui cho họ, để mà diệt trừ đi những nỗi khổ niềm đau cho họ. Mà những chúng sinh đau khổ đó là ai? Trong vô lượng kiếp trước cho đến nay, những chúng sinh ấy chính là ông bà, là cha mẹ, là vợ con, là người thân, là bạn bè của chính chúng ta vậy. Trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, vô lượng chúng sinh khổ ấy, chẳng phải thân tình thì cũng là gì? Là cửu oán. Dù là thân tình hay là cửu oán, chúng ta cũng không khởi tâm phân biệt, mà chỉ một lòng là gì? Mong đem lại niềm vui cho tất cả chúng sinh và diệt trừ đi tất cả những nỗi khổ niềm đau, cho dù đó là thân tình hay là cửu oán. Đấy, về Tây phương cực lạc thế giới chúng ta thấy ao báu còn á, dạy chúng ta phát khởi cái tâm mà tử bi á, thương xót tất cả chúng sinh như thế. Hoặc là nghe tiếng này, nghe thấy tiếng ba la mật. Tiếng ba la mật ở đây là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch ra tiếng Việt là Nam chúng ta để hiểu nghĩa, có nghĩa là tới bờ kia. Ba la mật có nghĩa là tới bờ kia. Vậy bờ kia là bờ nào? Bờ kia chính là bờ gì? Bờ Niết Bàn. Hay nói theo hành giả tu tịnh độ chúng ta, bờ kia chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Còn bờ bên này chính là gì? Là cõi Xa Bà Uế Độ, đầy tham sân si, dục vọng khổ não của chúng ta. Cõi bên này chính là cõi sinh tử, khổ đau, chồng chất mà tất cả chúng sinh chúng ta đang phải gánh chịu. Đấy, cho nên chúng ta thấy nhân loại chúng ta nhiều năm nay làm những việc có thể nói là những việc ác tày trời. Phá rừng, san núi, lấp sông, lấp ngòi, lấp hồ, lấp biển, làm ảnh hưởng đến các vị quỷ thần ở trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Thậm chí là đốt rừng phá núi, tức là gì? Là đốt nhà, phá cửa, cung đài, cung điện, lầu các của sơn thần thổ địa, của Atula, của quỷ thần. Họ không oán làm sao được các quý vị. Chưa nói khi chúng ta đốt rừng, phá núi làm gì? Làm mất đi cái chỗ cư trú và chỗ sinh sống của vô số những loài sinh linh nhỏ bé như trùng kiến, run dế, vân vân. Thậm chí là những chim muông, thú rừng, vân vân. Và đặc biệt là tàn phá đi lâu đài điện các, đền đài miếu mạo, chỗ cư trú, chỗ ở của các vị thần linh vậy. Cho nên chúng ta thấy con người ở chúng ta vì lòng tham, quốc gia nào cũng muốn là mình trở thành giàu có số một thế giới. Mỹ đã giàu rồi lại muốn là giàu có thêm. Trung Quốc là một nước lớn, thấy Mỹ giàu như thế cũng muốn gì? Vươn lên hàng đầu. Vân vân và vân vân. Cho nên nước nghèo thì muốn trở thành giàu. Nước giàu rồi lại muốn nó trở được, muốn nó tiến lên nó được giàu thêm. Lòng tham con người chúng ta vô cùng vô tận. Các cụ ngày xưa nói lòng tham vô đáy. Quả thật là đúng vậy. Con người chúng ta có biết điểm dừng đâu. Chẳng mấy ai biết điểm dừng cả. Chỉ trừ những bậc giác ngộ như chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng các ngài mới biết điểm dừng. Còn nhân loại chúng ta vẫn điên điên đảo đảo, chạy theo những dục vọng tầm thường, những lòng tham vô đáy ấy mà tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Cho nên chúng ta thấy, chính vì những cái nghiệp xấu ác đến các thần minh chúng ta cũng mạo phạm. Thì tự hỏi rằng còn cái gì ở trên thế gian này mà con người chúng ta không tạo tác? Chẳng một việc ác gì chúng ta không dám tạo tác. Chim bay trên trời chúng ta cũng bắt được để ăn. Cá bơi dưới nước chúng ta cũng tìm cách để câu. Ngày xưa chỉ để câu, bây giờ gọi là để thả lưới, để dùng điện giật. Ác độc vô cùng các quý vị. Ngày xưa chúng ta, cha ông chúng ta đói khát, đi ra sông ra biển để câu cá, hoặc để làm cái mảnh lưới nhỏ nhỏ thôi. để bắt á, về để gọi là làm kế mưu sinh, sống đỡ qua ngày đó. Chúng ta thấy còn là đỡ hơn. Bây giờ chúng ta thấy họ đi đánh cá để làm giàu, họ đi biển đánh cá để làm giàu. Rồi kể cả những người bây giờ đi đánh cá, bây giờ chúng ta thấy ngày xưa chúng ta đi đánh cá thì dùng cái gì? Dùng cái nơm, cái đó, đó. Rồi cái vó, cái cần câu, vân vân, để đi câu, đi kéo, đi đánh bắt cá. Nó cũng chỉ, bây giờ đi cả buổi nó chỉ được khoảng đủ bữa ăn của chúng ta thôi là chúng ta về. Đấy, lòng tham con người ta, chúng ta ngày xưa nó cũng có nhưng mà đỡ hơn nhiều. Bây giờ chúng ta thấy không dùng vó, không dùng nơm, không dùng cái đó nữa, mà chúng ta dùng gì? Kích điện. Chúng ta thấy độc ác đến cái mức độ thế là cùng. Kích điện á, âm dương á, giữa hai điện âm dương chập vào nhau nó kích lên cao á, chúng ta thấy những loại thủy tộc ở dưới nước á, to nhỏ cũng nhau lên hết với nhau, và vỡ bụng, tức ngực vỡ bụng mà chết vậy. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây mới nói là từ những cái nghiệp ác đấy mà nhân loại chúng ta càng ngày càng phải chiêu cảm những thiên tai địch họa, hạn hán, lũ lụt, sóng thần, động đất. Và bây giờ chúng ta thấy gần 2 năm nay rồi, nhân loại chúng ta đang phải quay cuồng với đại dịch virus Corona SARS-CoV-2. Càng ngày chúng ta càng thấy xuất hiện nhiều những biến thể độc lực mạnh hơn, khiến cho kể cả vaccine tốt nhất ở trên thế giới chúng ta bây giờ cũng chưa chữa khỏi được 100%. Chúng ta thấy thật là khủng khiếp. Mà kể cả gì, Việt Nam chúng ta trong giai đoạn này cũng đang rất vất vả để phòng chống dịch. Tôi có xem thấy bài giảng của đại lão, cố đại lão Giác Linh Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Ngài đã dự đoán được cái đại dịch này mấy chục năm trước. Ngài nói cái đại dịch xảy ra với nhân loại, với thế giới chúng ta này. Ngài nói là đại dịch về gì? Về đường hô hấp. Hô hấp tức là gì? Về bệnh viêm phổi đó. Hô hấp tức là về gì? Về hơi thở. Mà cái căn bệnh virus bây giờ chính là gì? Căn bệnh về hô hấp. Nó không lây qua gì ạ? Qua máu, như là bệnh SIDA, HIV. Nó không lây qua tiếp xúc thân thể, như là bệnh cùi, bệnh hủi. Mà nó lây qua gì? Lây qua hơi thở, lây qua không khí, lây qua hơi thở. Cái đấy mới là gì? Mới là ác. Chúng ta thấy thực sự là đáng sợ. Mấy chục năm trước chúng ta thấy thế giới chúng ta đảo điên, lo sợ về căn bệnh thế kỷ HIV. Nhưng căn bệnh ấy chỉ có những người nào ăn chơi sa đọa, trác táng mới gì? Mới mắc phải mà thôi. Đại đa số là như vậy. Hay là hàng trăm năm về trước, hơn trăm năm về trước chúng ta thấy căn bệnh cùi, bệnh hủi là căn bệnh đáng sợ nhất ở thế gian. Nhưng để lây từ người này sang người khác, nó không dễ dàng như bây giờ. Từ nước này sang nước khác, nó cũng không dễ dàng như bây giờ. Vì bây giờ là kinh tế, gọi là thông thương trên toàn thế giới. Kinh tế toàn cầu Cho nên chúng ta thấy một đại dịch nào đó, như là đại dịch viêm phổi cấp này, chúng ta thấy chẳng bao lâu nó truyền đi khắp thế giới. Cứ như thế này thì không biết bao giờ cho nhân loại chúng ta mới thoát khỏi cái đại dịch này. Bởi vì nó khó ở cái chỗ này, khó ở cái chỗ là chúng ta có thể, đất nước Việt Nam chúng ta có thể phòng chống được. Khi mà người dân tiêm vaccine cũng như là cách ly và thực hiện 5K vân vân, có thể phòng chống được rồi. Cả nước có thể không còn ca bệnh nào nữa. Nhưng mà những người nhập cảnh hoặc là những người đi nước ngoài họ về một cái lại lây lan. Hoặc chúng ta lơ là một cái thôi. Không hiểu vì sao ổ dịch nó tự nhiên là phát lên. Mà phát đúng vào những cái dịp quan trọng của đất nước. Như năm ngoái khi... Năm nay thôi chứ. Đó. À, trong Tết, âm lịch thì trong Tết, dương lịch thì năm nay. Chuẩn bị vào đại hội đảng, chúng ta thấy một ổ dịch bắt đầu ở Hải Dương bùng phát. Đấy là chính là đại dịch bùng phát lần thứ ba. Chúng ta cũng phải mất vài tháng không chế được. Lần này vào dịp cả nước nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Và đó chính là nguồn cơn của đại dịch lần thứ tư này. Cho nên chúng ta thấy rằng nhân loại, dù đất nước Việt Nam chúng ta có chữa khỏi đi chăng nữa, nhưng mà thế giới chưa hết, thì đất nước chúng ta cũng chẳng được yên. Nó là cái cộng nghiệp chung của nhân loại ở trên thế giới bây giờ rồi. Nhanh cũng phải hàng năm, 2 năm nữa đại dịch này mới có thể được khống chế và hết ở trên thế giới này, ở trên địa cầu này. Thế chúng ta đừng có mong rằng vài tháng nữa là hết, không có đâu. Vài tháng nữa thì chưa được. Có thể Việt Nam chúng ta phòng chống dịch giỏi thì có thể hết đợt bùng phát dịch lần thứ tư này. Nhưng hết rồi thì chúng ta lại cho nhập cảnh. Hoặc là không cho nhập cảnh thì chúng ta thấy bằng một hình thức nào đó cứ vào những cái dịp lễ lớn hoặc cái lễ trọng của quốc gia mình một cái lại xuất phát ổ dịch ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ đây, chỗ đó. Đây là một cái điều cũng phải đặt một cái dấu hỏi. Là chúng ta rất khó để có câu trả lời. Vì chúng ta không có bằng chứng thì không thể chúng ta trả lời bừa được. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thôi, thì thế giới đang như thế, đất nước chúng ta cũng đang như vậy. Các cấp từ đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền, các cấp, các ngành đều đang vào cuộc để phòng chống dịch bệnh lần thứ tư ở tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thì là tăng ni Phật tử, chúng ta cũng góp công, góp sức của mình bằng nhiều khả năng, nhiều hình thức có thể. Chúng ta thấy, ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng đã và đang phát động tăng ni, cũng tham gia vào cái đội thiện nguyện, đi vào hẳn trong tuyến đầu luôn, vào trong các nơi mà bệnh viện dã chiến và những cái nơi trung tâm được dựng tạm thời lên để chữa bệnh, gọi là bệnh viện dã chiến hoặc là bệnh viện có sẵn, vào đó để hỗ trợ cùng các bác sĩ để chăm sóc và chữa trị cho người bệnh. Đấy là những tăng ni đó, những người xuất gia đó các quý vị. Cả Phật tử cũng có. Rồi các tôn giáo bạn cũng có. Chúng ta thấy đây là cái chiến dịch mà người dân cả nước đều phải vào cuộc mới có thể chiến thắng được. Cho nên tăng ni thì chúng ta thấy cũng có những tăng ni phát tâm phát nguyện cùng với các bác sĩ, các chú bộ đội, các chú công an, những người làm công tác nhà nước để vào tận trong gọi là thủ phủ của COVID, tức là vào tận cái nơi chữa bệnh F0, vào tận những cái bệnh viện, những cái bệnh viện giã chiến vân vân đó, để phục vụ cùng với các y bác sĩ để chữa bệnh, giúp đỡ cho những trường hợp F0, những trường hợp bệnh nặng ở trong đó. Tức là vào tận nơi hang ổ của COVID rồi đấy. Thế mà chúng ta thấy tăng ni chúng ta, giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng đang đồng hành với các cơ quan chức năng để tham gia chống dịch, sớm mong sớm mà đem lại ổn định cuộc sống cho người dân. Còn chúng ta đại đa số những tăng ni, những Phật tử, chúng ta chưa đủ duyên hoặc không đủ duyên để làm những việc ấy. Có thể là chúng ta sức khỏe không tốt, hoặc là có nhiều bệnh nền, thì chúng ta vào nơi đó là chắc chắn chúng ta không chống được. Hoặc là các Phật tử chúng ta lớn tuổi rồi, thì chúng ta không thể vào nơi đó được, mà người ta không cho mình vào. Cho vào vài hôm sau, có khi người ta lại đi, người ta chăm sóc mình lại biến từ người bình thường trở thành F0, thì họ lại đi chăm sóc mình, thì nguy hiểm thêm, mang thêm gánh nặng cho các y bác sĩ, cho những người làm công tác phòng chống dịch. Vì vậy mà cái phương pháp tốt nhất đối với tăng ni Phật tử, những người chúng ta không đủ điều kiện sức khỏe, hoặc là không đủ cái điều kiện để tham gia ở tuyến đầu phòng chống dịch đó, thì tốt nhất đối với chúng ta bây giờ là chúng ta ở nhà, không ra đường, không giao tiếp giữa người này với người kia, giữa nhà này với nhà kia. Đó là phương pháp gì? Chúng ta đã cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp phòng chống dịch bệnh rồi đấy. Và chúng ta còn có thêm một cái việc nữa, đó là chúng ta biết như trong kinh luật Đức Phật nói, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều xuất phát từ cộng nghiệp, từ cái tâm của nhân loại, của con người chúng ta mà thành. Như trong kinh nhân quả nó nói rất rõ, không phải ngẫu nhiên mà có, đều là do nhân quả mà thành vậy. Cho nên chúng ta bằng cách là y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy, chúng ta chí thành chí kính, một lòng một dạ để tụng kinh niệm Phật, trì chú, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng, cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài đồng chứng minh gia hộ, khiến cho các oan gia trái chủ sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh này, họ sớm buông bỏ đi được cái tâm hận thù, cùng nhau kết thành bạn pháp để tu tập hướng thiện, kết nguyện xả bỏ báo thân, đồng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi thiên giới thiện giới, không oán thù nữa, thì dần dần nghiệp cấu cũng sẽ hết thôi. Đây cũng là một cái điều rất là quan trọng mà tăng ni Phật tử chúng ta cần phải hỗ trợ thêm cho nhân loại, hỗ trợ thêm cho những người phòng chống dịch có thêm động lực để họ là ở nơi tuyến đầu họ vững tâm. Đó. Chúng thấy có những đoàn y bác sĩ hoặc là những người tham gia công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu, họ đi qua cửa chùa ở trong thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều chùa, họ đi qua cửa chùa nhìn thấy tôn tượng chư Phật Bồ Tát, cả đoàn họ đứng lại họ lễ Phật để cầu Phật gia hộ cho họ được chân cứng đá mềm, thân tâm không khiếp sợ và khỏe mạnh, thân thì không sợ hãi, tâm thì không sợ hãi, thân thì được gì mạnh khỏe để chữa trị cứu được càng nhiều bệnh nhân đã càng tốt. Đây cũng là một cái biện pháp. Thôi thì cứ nói theo thế gian, không biết là Phật độ hay không độ, nhưng mà chúng ta thấy cái được trước mắt đó là họ trấn an tinh thần. Như trong nhà Phật chúng ta thường có câu nói thân an thì đạo long, hay còn gọi là tâm an thì đạo long. Thân tâm mà an ổn thì đạo pháp sẽ được hưng vượng vậy, sẽ được tốt đẹp vậy. Từ đó mà suy ra chúng ta thấy đó, con người chúng ta mà cái tâm họ vững vàng, thân họ mạnh khỏe thì họ sẽ cống hiến được nhiều hơn, giúp đỡ được nhân loại, được đại chúng nhiều hơn. Đó. Cho nên chúng ta cũng kết duyên để cầu nguyện, lòng thành đến tột độ thì sẽ cảm ứng được chư Phật Bồ Tát. Trong nhà Phật chúng ta có câu gọi là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Cũng mong rằng các Phật tử chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, trong những ngày này, trong giai đoạn này, trong thời điểm này, chúng ta ăn chay được càng nhiều càng tốt. Chúng ta bớt sát sinh hoặc bỏ sát sinh được, ít nhất là trong giai đoạn này càng nhiều càng tốt. Vì sao phải ăn chay? Vì chúng ta giảm bớt đi những nghiệp ác, làm mà tăng trưởng lên các nghiệp thiện. Chúng ta tụng kinh niệm Phật hàng ngày mà chúng ta vẫn không bỏ việc ác. Chúng ta sám hối trước ban Phật suốt ngày lem lẻm ra, xưa kia con tạo bao ác nghiệp đều vì vô thủy sam sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra hết thảy, từ nay xin sám hối. Nhưng mà chúng ta chỉ sám hối ở trên đầu môi chóp lưỡi thôi, thì chư Phật Bồ Tát nào có thể đứng ra để dàn xếp, để làm chứng cho chúng ta với oan gia trái chủ, với những sinh linh oan khí. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta sám hối là phải thành tâm. Những sinh linh oan khí, oan gia trái chủ họ phải thành, họ muốn nhìn thấy cái sự thành tâm chúng ta là có thật. Chúng ta muốn kết bạn với họ là kết bạn thật. Đó, thì mới được. Nay chúng ta bảo sám hối mà việc ác chúng ta chẳng dừng, chúng ta vẫn sát sinh hại vật, vẫn làm vô số những điều ác ấy, thì làm sao mà có thể đưa nhân loại thoát khỏi kiếp nạn này được? Khó lắm các quý vị. Cộng nghiệp, nếu chúng ta chẳng hiểu về nhân quả mà Đức Phật đã dạy thì thực sự là khó vậy. Các cụ ngày xưa nói, cho dù chúng ta có làm ra của cải chất đống thì nghiệp nó đến như thế này cũng hết thôi. Cả thế giới chạy vào cuộc đua để tạo ra vô số những của cải á, cho nhân loại. Nhưng mới chỉ có 2 năm nay thôi, chúng ta thấy thế giới là kiệt quệ. Các công ty, các tập đoàn kinh tế lớn nhỏ thay nhau là tuyên bố phá sản mỗi một ngày không biết bao nhiêu, nghìn bao nhiêu triệu công ty tập đoàn trên toàn thế giới tuyên bố phá sản. Đó chúng ta thấy. Bao nhiêu năm xây dựng, chẳng từ bỏ bất cứ một gì, một việc xấu ác nào chúng ta đều có thể dám làm, miễn là gì? Là ra tiền, thậm chí là vi phạm pháp luật mà lách được thì cứ lách. Vi phạm về đạo đức, biết là đó là tổn hại đến thần linh, tổn hại đến chúng sinh. Nhưng vì đồng tiền chúng ta vẫn cố tình nhắm mắt nhắm mũi để làm. Nhưng đùng một cái thế sự như thế này, nhân loại đến nông nỗi này, chúng ta thấy thực sự là trong kinh Đức Phật nói cho dù của cải chất đống như núi, nhưng khi phúc hết nghiệp đến, mệnh tận, gọi là mệnh cùng số tận, phúc hết nghiệp đến, mệnh cùng số tận, chúng ta thấy rằng tất cả tiền tài của cải ấy cũng chẳng mang theo được gì, chỉ có nghiệp là theo thân mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy Tây phương cực lạc thế giới ao báo phát ra tiếng gì? Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật ở đây tức là phát ra tiếng gì? Tiếng là trí tuệ. Tức là chúng ta thì phải có trí tuệ, phải hiểu rõ về nhân quả. Việc nào Phật dạy chúng ta nên làm theo hoặc không nên làm theo. Việc nào làm theo thì sẽ có phúc, sẽ được sinh thiên, sẽ được thành Bồ Tát, thành Phật, thì chúng ta làm theo. Còn việc nào chúng ta Phật dạy nếu mà làm là kết nghiệp, làm là đọa vào trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì chúng ta bỏ đi. Làm khiến cho thế giới điêu đứng vì cộng nghiệp của chúng ta thì bỏ đi. Đấy, cho nên nói với các quý vị, chúng ta có thể hiểu, có thể làm. Một số nhỏ con người chúng ta ở thế gian này có thể hiểu, có thể làm, nhưng chẳng thể gánh chung được cái cộng nghiệp xấu ác của nhân loại, của loài người chúng ta bây giờ đang tạo tác. Như trong kinh Di Lặc Thượng Sinh Đức Phật nói, càng ngày con người chúng ta càng tạo ác. Tạo ác đến nỗi là khi mà mệnh con người ta, nhân loại chúng ta tính bình quân nó chỉ thọ xuống có 10 tuổi nữa thôi. Mà cứ 100 năm thì giảm đi 1 tuổi. Và thời Đức Phật còn tại thế là lấy tuổi thọ trung bình khoảng 80 tuổi. Tính đến giờ chúng ta còn trừ đi hơn 2.500 năm. Thì chúng ta còn khoảng đó 1.000 năm thì giảm đi 10 tuổi, 2.000 năm giảm 20 tuổi, 500 năm. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta giảm đi khoảng độ 23 tuổi trung bình so với thời Đức Phật. Đây là tính trung bình nha các quý vị nhé. Tính trung bình, bây giờ chúng ta cứ thử xem. Mỗi một ngày thế gian chúng ta không có bao nhiêu, biết bao nhiêu cái bảo thai, mới chỉ có mấy tuần tuổi ở trong bụng mẹ là một con người rồi. Nó là 7 tuần trong bụng mẹ, tức là 49 ngày trong bụng mẹ. 77, 49 ngày thì là có đầy đủ thân thể, đầu mắt, chân tay và có thần thức rồi. Tức là hiện khởi, hiện thành một chúng sinh, một con người ở trong bào thai mẹ rồi. Nếu nạo phá thai hoặc tác động để gì? Để cho cái thai đó không được sống, đứa bé đó không được sống, không được sinh ra, thì đó gọi là giết người rồi. chúng ta đem cộng tuổi thọ trung bình ấy, một đứa trẻ mấy tháng tuổi ở trong bụng mẹ đấy với là người 5, 6, 7, 80 tuổi bây giờ cộng chung lại với nhau mà xem, chúng ta thấy nếu mà tính trung bình ra thì lời Đức Phật dạy trong kinh ấy, cũng có lý vậy, không sai vậy. Đấy, con người cứ tạo ác như vậy, cứ 100 tuổi lại hạ thấp xuống, bao giờ mà tính bình quân thì còn có 10 tuổi nữa. Thì khi đó con người chúng ta lại thấy mình làm cha ông chúng ta ngày xưa tuổi thọ cao, sao bây giờ xuống có 10 tuổi. Thì khi đó con người lại, loài người lại bảo nhau để làm thiện tăng dần. Cứ 100 năm lại tăng lên một tuổi thọ, tăng dần đến đến bao giờ thọ mạng của con người ạ, của loài người chúng ta ở thế gian này thọ đến gì? Chúng ta biết thọ đến bao nhiêu không? Thọ đến đến 8.000 tuổi. Thì khi đó thì Đức Phật Di Lặc mới mới giáng sinh, mới thành Phật. Thọ đến 8.000 năm. Bây giờ mà nói cái điều đó thì chúng ta lại bảo là mê tín dị đoan, cho nên tốt nhất là cũng không giảng sâu về điều đó. Để những cái Phật tử, những tăng ni Phật tử chúng ta học Phật đó, hiểu về nhân quả thì chúng ta không có gì mà phải lăn tăn. Nhưng những người ở ngoài đời họ chưa học kinh Phật bao giờ, họ chỉ nghe thấy thế, họ nói là mấy cái ông sư nói phép, làm gì có con người lại thọ đến đến 8.000 năm. Tuổi thọ đến 8.000 tuổi, vớ vẩn. Rồi họ đi ở bài xích, họ bài xích sư, họ nói sư ngu si hay là vớ vẩn thì còn đỡ, mà họ bài xích là Phật giáo, bài xích giáo lý của Đức Phật là tà thuyết, là mê tín dị đoan vân vân, thì chính là chúng ta đâm mù đi cái đôi mắt của chúng sinh vậy, làm hoại đi thiện căn của chúng sinh vậy. Cho nên thì thôi, những cái đó thì cũng không nói rộng nhiều thêm. Chúng ta học Phật sau này dần dần chúng ta sẽ hiểu. Đấy, pháp ba la mật tức là có trí tuệ. Ba la mật ở đây tức là dịch là trí tuệ hay là đại trí tuệ. Có trí tuệ để nhận biết được các pháp thiện ác. Thiện thì làm, ác thì bỏ. Hoặc là gì ở đây nói này, hoặc là nghe thấy tiếng gì? Tiếng thập lực, tiếng vô sở úy, tiếng bất cộng pháp. Thập lực ở đây là, ở đây chính là chỉ cho 10 trí lực. Ở đây, cái này lâu lâu rồi, từ ngày xưa đi học, học viện đó thì học qua và cũng nhớ. Nhưng mà mười mấy gần 20 năm nay không xem lại, vì nó là pháp số. Cho nên nếu mà gần 20 năm mà không đọc lại một lần nào thì thường thường là cũng không nhớ hết được đâu. Vì đầu óc của con người ta thì làm sao mà ấy, là nhất là đầu óc phàm phu như thế nữa. Cho nên phải thực sự là cái pháp thập lực này là cũng phải xem qua ở từ điển Phật học thì mới nhớ lại hết được. Ở trong sách từ điển Phật học có giải thích về thập lực như thế này. Thập lực tức là thập có nghĩa là 10, lực có nghĩa là sức mạnh. Thập lực ở đây là nói tắt, nói đầy đủ gọi là thập trí lực, tức là 10 trí lực đó. 10 trí lực đó là gì? Trong kinh Phật ở đây nói rằng là ao báu ở Tây Phương cực lạc thế giới, nước chảy phát ra những âm thanh vi diệu như là gì? Như là 10 trí lực. Thì 10 trí lực đó, một, đó là trí lực biết sự hợp lý và không hợp lý. Trí lực thứ nhất là biết được cái sự hợp lý và không hợp lý. Chúng ta biết cái hợp lý và không hợp lý thì cái gì hợp lý thì chúng ta làm, còn không hợp lý thì chúng ta không làm. Ví dụ chúng ta nói thế gian với pháp và phi pháp đó. Phù hợp với luật pháp thì chúng ta làm, còn trái với luật pháp thì chúng ta không làm, làm sẽ bị vi phạm pháp luật và sẽ bị bắt, sẽ bị đi ở tù, thậm chí là bị trung thân hoặc là tử hình vân vân. Đó. Cho nên không hợp lý thì nhất định không làm. Còn hợp lý thì khó khăn đến đâu cũng cố gắng để làm. Cho nên đấy là trí lực thứ nhất, tức là biết được sự hợp lý và không hợp lý. Trí lực thứ hai, đó là trí lực biết được nghiệp báo ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai của mình và của tất cả chúng sinh. Chúng ta thấy không? Đấy, có trí lực, tức là có sức trí tuệ, nhìn nhận và thấy biết được tất cả nghiệp báo ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai của bản thân mình cũng như của tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng ta thấy, cho dù có trí tuệ một chút, nhưng chúng ta chưa có thần thông thì chưa biết được hết. Ví dụ như thầy có thể lên giảng rất nhiều những bộ kinh, nhưng bây giờ bảo thầy biết rõ về nghiệp báo của ba đời của bản thân mình, quá khứ, hiện tại, vị lai, thầy tịt, không nói hết được. Chỉ dựa vào kinh Phật mà ức niệm mà suy đoán được phần nào nho nhỏ, mờ mờ mà thôi, chứ không rõ ràng, không minh bạch và không rốt ráo được. Đó. Cho nên chưa có gì, chưa đạt được cái trí lực thứ hai trong 10 trí lực này, thì vẫn chưa phải là bậc cao tăng đắc đạo gì vậy. Cho nên chúng tôi mới nói, chúng tôi là phàm phu đích thực là như thế. Vẫn đang trên bước đường, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, làm tỏ rạng cái trí tuệ của mình. Dưới thì thôi thì chẳng nhẽ chỉ có ăn và tu không à. Cho nên cũng phải thuyết kinh giảng đạo để sách tiến khuyến hóa tín đồ Phật tử mọi người cùng nhau tu tập chứ. Cho nên gọi là tùy duyên tùy nguyện để hóa độ chúng sinh vậy. Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa, cứu giúp chúng sinh, cứu giúp mọi người. Ai có duyên nghe được thì họ rất là hoan hỷ, rất là tin tưởng và họ thực hành theo. Thực hành theo thì họ được công đức do tu tập, do hành trì chính pháp của Phật mà được an lạc. Cái này cũng có rất nhiều những Phật tử nhắn tin, gọi điện, viết thư cảm ơn chúng tôi vô số kể. Tức là nhiều không thể kể hết được. Nhờ nghe chúng tôi thuyết kinh giảng đạo mà họ thay đổi được những cái tập tính ác của mình. Chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện mà cuộc sống gia đình của họ được thay đổi, được bình an. Nói chung là gặp nhiều những điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống vậy. Đấy. Cho nên trí lực thứ hai đó là biết rõ nghiệp báo ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó. Tức là chỉ cho những vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho đến hàng Thánh Tăng và Bồ Tát, tất cả những vị được sinh về thế giới đó đều có được đầy đủ 10 trí lực. Chúng ta bây giờ một cái mong có còn chưa được, mà về đó thì liền chứng được quả vị bất thoái và có 10 trí lực này. Đó. Đây là trí lực thứ hai, là biết rõ nghiệp báo tất cả ba đời của bản thân mình và của tất cả chúng sinh. Trí lực thứ ba là biết rõ về thiền định và giải thoát. Tức là vị đó thì thường vào trong thiền định, đi vào đi ra ở trong thiền định. Và đối với cái quả vị tu chứng của đạo giải thoát, thiền định như ví dụ như ở thế gian chúng ta, Đức Phật khi mới thành đạo, Ngài dạy cho các đệ tử của mình tu tập về tứ thiền. sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến nhân đến này, đến là phi tưởng, phi tưởng xứ định, và thoát ra khỏi cái định ở trong vô sắc giới là phi tưởng xứ định ấy. Ngài dạy cho các đệ tử của mình đạt đến cái cảnh giới gọi là thiền định thậm thâm vi diệu, như là các vị tổ sư bên thiền tông đã tu chứng vậy. Mà trong nhà thiền chúng ta thường nói cái đó là giáo pháp ấy là bất lập và văn tự, truyền riêng ra ngoài giáo, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật vậy. Tức là chẳng cần lập văn tự, tức là chẳng cần gì lời nói, chẳng cần phải diễn đạt ở trên sách vở chữ nghĩa hay là lời nói, đó gọi là bất lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo. Tức là sao? Nó không được ghi ở trong tam tạng, thánh điển, kinh, luận luận là truyền như thế nào, truyền ra sao, pháp ấy nó như thế nào, vân vân. Vì pháp này là gì? Là bất lập văn tự. Tức là chẳng dựa vào văn tự, văn tự tức là gì? Là lời nói và chữ viết đó. Mà chỉ thẳng vào tâm người. Tức là lấy tâm của người giác ngộ để truyền thẳng cho tâm hành giả đang tu tập theo chính pháp một cách tinh tiến. Như là Đức Phật trên hội Linh Sơn truyền tâm ấn cho tổ Ma Ca Diếp, ngày Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, vân vân, truyền dần cho đến tổ 28 là tổ Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La truyền cho một vị thái tử con vua ở một quốc gia ở vùng Bắc Ấn, đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sau này sang Trung Quốc tìm truyền nhân và truyền cho Tuệ Khả. Tuệ Khả lại truyền cho Tăng Sán, Tăng Sán lại truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín lại truyền cho Hoàng Nhẫn, Hoàng Nhẫn lại truyền cho Lục Tổ Huệ Năng, và Lục Tổ Huệ Năng là gì? Truyền cho rất nhiều những đệ tử đắc pháp với ngài. Đấy tức là truyền gì? Truyền tâm ấn, gọi là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật vậy. Đấy chỉ có những người mà tu theo pháp môn đấy mới đạt đến cảnh giới ấy mới hiểu được. Còn chúng ta có nói nó chỉ là gì? Là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, không thể diễn tả hết được vậy. Cho nên ở đây cái trí lực thứ ba đó là biết rõ về thiền định và giải thoát. Tức là vị này biết rõ về các pháp ở thiền định là sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền hay diệt thọ tưởng định vân vân. Thậm chí là ở trong thiền định nào đều biết hết được. Ở trong các pháp tam muội nào, ví dụ pháp hoa tam muội hay là phổ đẳng tam muội hay là niệm Phật tam muội vân vân. Đều biết hết cả. Còn đối với quả vị giải thoát như là tu Đà Hoàn, tức Đà Hàm, An Hàm hay là A La Hán đều biết được. Như Bích Chi Phật hay là Bồ Tát đều biết được hết. Đó là gọi là thứ ba là trí lực biết được thiền định và giải thoát. Thứ tư là trí lực biết được các căn gì hay dở. Biết các căn là gì? Ví dụ như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức đó. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, căn. Biết được các căn đó hay dở như thế nào. Ví dụ như chúng ta bây giờ, chúng ta chúng ta bây giờ chúng, vì chúng ta chưa biết rõ được sự hay dở của các căn, như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân đó, ý đó. Vì vậy mà lục căn chúng ta chưa được thanh tịnh. Còn các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng, Bồ Tát, Tây Phương Cực Lạc là lục căn đã thanh tịnh. Cho nên các ngài gọi là biết rõ được các căn. Vì vậy mà không khởi lên gì tham sân si vân vân nữa. Đây gọi là biết rõ về các căn hay dở. Hay thì theo mà dở thì bỏ. Hay tức là ví dụ luôn dùng mắt để quán cây bồ đề của Phật, hay là nhìn hảo tướng của Phật chẳng hạn, mà mong mình cũng được theo như thế, sớm mà được đạt được cái cảnh giới như thế cho nên gì tinh tiến mà tu, vân vân. Rồi nhìn thấy có thần thông nhìn thấy chúng sinh đau khổ ở trong á, địa ngục ngạ quỷ súc sinh khắp trong mười phương á, thấy sợ cho nên gì không khởi một niệm tâm mà tạo ác nữa, một niệm tâm ác còn không khởi huống chi là làm việc ác. Đấy, cho nên Tây phương cực lạc thế giới trong kinh Di Đà nói là cái nhà Di Đà Phật dạy là một tiếng ác còn không có huống chi có chúng sinh ác ư, một tiếng khổ còn không có huống chi có chúng sinh khổ ư, là như thế. Đó. Rồi trí lực thứ năm đó là biết rõ về kiến giải như thật của các pháp. Thế nào là biết rõ về kiến giải như thật của các pháp? Tức là cái sự hiểu biết về tất cả các pháp là đều hiểu rõ đến ngọn nguồn của nó, đến tận cùng, đến cốt tủy của nó, chứ không phải là hiểu một cách khơi khơi, hiểu một cách hời hợt đâu. Thế là biết rõ về kiến giải như thật của các pháp. Thứ sáu là biết rõ về các cảnh giới của chúng sinh và thánh nhân ở khắp trong mười phương thế giới. Thứ sáu là cái trí lực biết rõ về các cảnh giới của chúng sinh và thánh nhân khắp trong mười phương thế giới. Tức là biết rõ được các cảnh giới của bậc thánh ấy trụ ở trong gì, trong quả vị gì. Ví dụ chư thiên ấy, ở trên trời đi xuống đây để thính pháp, nhìn thấy các vị biết các vị đó ở trong quả vị gì của chư thiên, là thiên tử hay là thiên nữ, có địa vị ra sao ở trên cõi trời, vân vân. Hoặc là quỷ thần thì vị quỷ thần đó có thần thông bao nhiêu, có địa vị bao nhiêu và có thọ mạng bao nhiêu, vân vân, đều biết được hết. Nhân đến cho tất cả chúng sinh biết được nhân duyên nghiệp báo của mỗi mỗi chúng sinh cho đến các bậc thánh nhân hữu học vô học đều biết rõ hết vậy. Đây gọi là biết rõ về các cảnh giới của thánh nhân và tất cả chúng sinh vậy. Đó. Chúng ta thấy về Tây phương cực lạc như thế là gọi là có đại thần thông, có đại công đức và có đại gì, đại trí tuệ còn gì nữa. Thứ bảy này là có trí lực biết rõ về nhân quả hành đạo. Biết rõ về, có trí lực biết rõ về nhân và quả hành đạo. Tức là biết rõ về nhân quả rồi, từ đó thì để tinh tiến để thực hành chính pháp, để hành đạo đây tức là thực hành chính pháp, tức là gì? Tu tập, tức là làm việc thiện đó. Làm các việc thiện, ví dụ như ở trong kinh A Di Đà ở kinh A Di Đà có nói các bậc thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới trong khoảng một bữa ăn, tới khoảng một thời gian khoảng bữa ăn thì tính như bữa ăn chúng ta khoảng độ 30 đến 30 phút 45 đến tiếng đồng hồ, đúng không? Ăn chậm thì khoảng tiếng, ăn nhanh thì khoảng 15-23 phút, thì mình cứ tính cho khoảng 30 đến tiếng đồng hồ, 30 phút đến tiếng đồng hồ. Thời gian thì khoảng một bữa ăn như thế. Các vị Bồ Tát Thánh Tăng và thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới thường là nương vào thần lực của Phật A Di Đà, nương vào thần thông và nguyện lực của mình nữa, cho nên phân thân vô số, tức là phân ra gì là vô số thân hình biến khắp mười phương. Chúng ta thấy phân thân vô số biến khắp mười phương để đi làm gì? Để đi cúng dường, để đi thân cận các đức Phật ở khắp mười phương. Trong kinh A Di Đà nói là tay cầm y cách có nghĩa là gì? Cái giỏ đó, y cách có nghĩa là cái giỏ. Mày nói ngày xưa kiểu như cái làn đó, giống như cái làn đi chợ các cụ lớn lớn tuổi thì chúng ta thấy là ngày xưa chúng ta đi chợ hay cầm theo cái làn ngày xưa thường hay đan bằng cái cói hoặc là cái mây cái làn đó, gọi là cái làn. Bây giờ cái làn bây giờ họ làm bằng nhựa rồi, thường hay làm bằng nhựa màu đỏ hay màu xanh hoặc màu gì đó tùy theo sở thích của mỗi người. Mình gọi là cái làn, cái túi đi chợ để đựng đồ. Cái y cách trong tiếng Hán á, gọi là y cách. Mình nhớ dịch là cái làn, cái giỏ. Để làm gì? Để đựng các đồ ăn như là thanh bông, hoa quả, thức ăn, rượu dụng. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả những đồ đó do tâm niệm mà khởi lên nó liền có, chứ không phải cày cấy trồng trọt vất vả như thế giới chúng ta mới có. Vì sao? Vì công đức tạo thành trang nghiêm vậy. Cho nên các vị Bồ Tát Thánh Tăng thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thường một ngày thường hay cái việc biết cái việc gì hành đạo đi cúng dường thân cận các đức Phật tốt như thế, cho nên là thường gì? Thường đi cúng dường khắp mười phương các đức Phật, cúng dường rồi lại được các đức Phật gì hoan hỷ thuyết pháp cho nghe, lại lấy tay vàng muôn sắc để xoa đầu thọ ký cho và tán dương khen ngợi rằng lành thay các thiện nam tử, các ông thật là gì, là khéo léo, các ông thật là dũng mãnh, các ông thật là gì? Tinh tiến, các ông thật là khéo biết gì? Chọn là quốc độ để hóa sinh về, để vãng sinh về về với Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần gũi Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Các ông có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, có đại phúc báo như bây giờ. Chỉ trong khoảng một bữa ăn mà có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để đi thân thừa, cung kính, cúng dường, tán dương, khen ngợi, gần gũi các đức Phật ở mười phương. Như vậy là các ông thực sự là khôn khéo, thực sự là khôn ngoan, thực sự là biết chọn một cái môi trường để học làm Phật vậy. Các ông thật là biết khéo chọn cái môi trường giáo dục tốt nhất ở trong mười phương thế giới để tu hành, để học tập, để sớm được thành Phật vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái chí lực thứ bảy là biết rõ về nhân quả để mà hành đạo. Chí lực thứ tám đó là biết rõ về thiên nhãn thông. Các vị Bồ Tát Thánh Tăng và thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có thiên nhãn thông gì, nhìn thấu khắp cả vô lượng vô biên thế giới ở khắp mười phương. Còn thiên nhãn thông á, có các chư thiên ở trên quái trời của chúng ta này á, thì nhìn chỉ thấy rõ được khắp trong tam thiên đại thiên quốc độ là cùng thôi. Tức là thần thông á, như là quái trời phi tưởng xứ cũng chỉ thấy rõ được vạn sự vạn vật có hình có tướng hoặc không hình không tướng ở trong khắp tam thiên đại thiên thế giới quốc độ giáo hóa của Đức Phật A Di Đà này mà thôi. Chúng ta gọi là quái Sa Bà, quái Nam Thiệm Bộ Châu là chỉ cho trái đất, còn cõi tam thiên đại thiên thế giới này là chỉ cho gì? Là quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cho nên ở đây mới nói là cho dù thiên nhãn như cõi trời phi tưởng xứ cũng chỉ có hạn lượng ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, tức là 3000 thái dương hệ được tạo thành cái thế giới mà quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca này. Thứ đấy là gì? Có thiên nhãn thông, có trí lực biết rõ về thiên nhãn thông. Thứ chín là có trí lực biết rõ về túc mạng thông, tức là biết trước gì? Là vô lượng vô biên a tăng kỳ ở đời trước của mình và của chúng sinh, đã gọi là có trí lực biết về túc mạng thông. Thứ mười là gì? Là có trí lực biết đúng về các sự vật hiện tượng đã đang và sẽ xảy ra ở khắp trong mười phương thế giới. Đấy gọi là mười trí lực của các hàng Bồ Tát, gọi là thập lực, gọi tắt là thập lực, nhưng mà gọi đầy đủ gọi là mười, gọi là thập trí lực, thì cho tiếng Việt Nam tức là mười trí lực. Đã, để giải thích về mười trí lực. Còn vô ý ở đây là cũng là gọi là nói tắt thôi. Còn nói đúng là phải là tứ vô sở úy. À, vô úy tức là không lo sợ. Là không lo sợ. Cho nên từ vô úy ở đây là nói tắt, nói đầy đủ gọi là tứ vô sở úy. Rồi nghe gì? Đây nghe đến bất cộng pháp. Nghe bất cộng pháp. Bất cộng pháp ở đây là cũng nói tắt. Nếu nói đầy đủ gọi là thập bát bất cộng pháp. Tức là 18 pháp bất cộng. Cái này trong kinh Đại Thừa thì đặc biệt là kinh Bát Nhã Đức Phật hay nói đi nói lại rất nhiều về tứ vô sở, về thập lực, về tứ vô sở úy, về thập bát bất cộng pháp, vân vân. À, trong kinh Đại Thừa Đức Phật thường nói tới rất nhiều những cái danh từ về các pháp ở trong nhà Phật này. Về bất cộng pháp ở đây thì cũng có nhiều cách giải thích khác nhau. Nhưng phần lớn ở trong kinh điển Đại Thừa thường nói tới như sau. Trong 18 pháp bất cộng thập bất cộng pháp ở đây là nói tắt, nó đầy đủ là thập bát bất cộng pháp, tức là 18 pháp bất cộng. Thì gồm có 10 lực. À, tức là thập lực lúc nãy mà chúng tôi vừa nói xong đó là gì? Là thập chí lực đó, tức là 10 pháp đấy. Cộng thêm gì? Tứ vô úy. Hay là tứ vô sở úy này. Tứ vô úy này một là gì? Là thấy nhất thiết chí vô sở úy. À, một là nhất thiết chí vô sở úy. Tức là nhất thiết là tất cả. Tức là có trí tuệ gì? Thấy biết tất cả, không còn chướng ngại, không còn ngăn che, không còn sợ hãi. Vì có trí tuệ thấy biết được tất cả, rõ được tất tất tật tần tật các pháp rồi, cho nên không còn sợ hãi nữa, cho nên gọi là nhất thiết trí vô sở úy. Đây là cái trí thứ nhất. Trí thứ hai là lậu tận vô sở úy. Cái vô sở úy thứ hai đó là lậu tận vô sở úy. Lậu ở đây là dò gì? Chứ lậu ở đây trong từ Hán có nghĩa là dò gì? Lậu tận ở đây là không còn dò gì nữa, không còn gì chảy nữa. Ví dụ như cái cốc này, nó không có thủng một chút nào, không có rịa, không có nứt gì, cho nên gì? Đổ nước vào nó giữ nguyên, không mất đi chút nào. Chỉ có thầy có uống đi nó mới mất ra. Đấy, uống thế này mất. Uống này nó mất, nó cạn đi tí. Nếu còn không uống thì nó gì? Nó vẫn giữ nguyên. Nhưng mà cái cốc này nếu mà nó vỡ hoặc là nó nứt một tí thì nước nó dỉ dần để lâu ngày nó sẽ gì? Nó sẽ hết cốc, hết nước trong cốc đi, đâu gọi là lậu. Lậu tức là còn dò gì. Đó, còn ở đây gì? Là nói là gì? Là lậu tận, tức là không còn dò gì một chút nào nữa. Ý là gì? Chỉ nói là mọi nghiệp hoặc của chư Phật Bồ Tát đã hết sạch rồi. Và những người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng hết sạch rồi. Không còn một niệm tâm mà khởi lên tham sân si nữa, gọi là lậu tận. Không còn một chút cái niệm tâm dù là nhỏ nhất khởi lên tham sân si nữa, đó gọi là lậu tận. Tức là mọi nghiệp cấu đây đã hết sạch. Cho nên không còn sợ hãi nữa. Chúng ta vì còn sợ chết là vì sao? Vì chúng ta còn gì ạ? Còn tâm thân này. Tâm thân chúng ta bị chi phối bởi sinh, già, bệnh, chết này, cho nên chúng ta mới sợ chết này. Mặc dù chúng ta hàng ngày niệm Phật xong A Di Đà Phật, xin Phật để thương con, Phật độ con, Phật là tiếp dẫn con về Tây Phương, nhưng mà nhức đầu sổ mũi á, ốm ho một chút là gì? Chúng ta sợ chết ngay. Mặc dù đã 70-80 tuổi rồi, có khi là 90 tuổi, gần 100 tuổi, 100 tuổi rồi, nhưng mà nói đến chết vẫn gì? Vẫn sợ chết. Vì sao chúng ta sợ chết? Vì chúng ta chết chúng ta không biết chúng ta đi về đâu. Chưa biết trong 6 đường trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Phật nói chúng ta chưa biết chúng ta đi vào đâu, cho nên chúng ta đi, chúng ta sợ. Đó. Chứ còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, các ngài tuổi thọ thì vô lượng vô biên, đồng với tuổi thọ của Phật, sợ gì đâu. Cho nên các ngài gì? Không một chút sợ sệt vậy. Gọi là lậu tận vô sở úy. Tức là không... Vì đã hết sạch cho mọi nghiệp rồi. Vì vậy các ngài không còn sinh tử, phiền não, khổ đau nữa. Cho nên các ngài không còn sợ sệt nữa. Vì vậy mà gọi là cái vô ý thứ hai gọi là lậu tận vô sở ý. Cái vô ý thứ ba đó là thuyết chướng đạo vô sở ý. Tức là đối với đạo ở đây tức là con đường. Đạo ở đây tức là con đường. Tức là đối với con đường giải thoát đó, giác ngộ. Nói thẳng ra đây này, đối với giáo pháp để chỉ bày, để đưa các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó về về với tiến tới thì quả Phật đó, và đồng thời cũng là đem cái chính pháp đó để tuyên bày, để giáo hóa chúng sinh đau khổ khắp trong mười phương biết rõ con đường để được giác ngộ, được giải thoát đó. Cho nên gì, các ngài đối với gì, đối với tất cả các pháp con đường tu tập, các ngài không còn sợ sệt gì nữa, vì các ngài chứng biết được tất cả các pháp môn rồi. Cho nên tất cả ai đến vặn hỏi thế nào, cho dù thiên ma ngoại đạo có đến gạn hỏi thế nào, các ngài cũng trả lời, cũng đáp lại được, giảng giải được cho một cách gì minh liễu và rõ ràng vậy. Đó. Thứ bốn là vô sở úy. Thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Có lẽ nói được tận khổ, tức là nói đến đến hết cái, để đến tận cái nơi mà gọi là tận cùng của những chỗ khổ đau của chúng sinh ấy, các ngài cũng có thể đến được, có thể thuyết được và có thể đưa chúng sinh đó thoát khỏi những chỗ đau khổ đó được. Khiến cho vô số chúng sinh từ những nơi đau khổ ấy đều được giải thoát, giác ngộ, không còn bị sợ hãi về sinh lão và bệnh tử vân vân nữa. Cho nên ở đây mới nói các bậc Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là có bốn, đầy đủ bốn vô sở úy như thế. Còn chúng ta thế giới này thì một cái còn khó, huống chi là bốn. Một hai cái còn chưa chứng được, huống chi là cả bốn cái. Đó gì? Mười lực cộng với bốn vô sở úy là gì? Là 14. 14 rồi. Bây giờ cộng thêm gì? Cộng thêm tam niệm trụ nữa. Tam niệm trụ tức là tam, tức là ba. Tam niệm trụ tức là ba pháp á, chúng ta thường phải trụ tâm niệm ở trong đó. Mà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ bậc thượng thiện nhân trở lên là đã trụ được, đã chứng được tam niệm trụ này rồi. Tam niệm trụ là gì? Tức là tâm không lay chuyển trước đối tượng thuyết pháp. Tức là gì? Tức là đối tượng ấy có chuyên tâm lắng nghe hay không chuyên tâm lắng nghe, hoặc là cả hai đối tượng trên, thì tâm của người thuyết pháp cũng không lay chuyển. Có nghĩa là đối với chúng sinh có chuyên tâm lắng nghe là một, không chuyên tâm lắng nghe là hai, hoặc là gì, hoặc cả hai, hoặc là lúc thì lắng nghe, lúc thì không lắng nghe, lúc thì không lắng nghe, lúc thì lắng nghe. Đấy là đối với ba hạng người ấy, Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân Tây Phương Cực Lạc thế giới, các ngài vẫn như bình đẳng thuyết pháp. Cho dù lắng nghe, ngài cũng thuyết như thế. Không lắng nghe, ngài cũng thuyết như thế. Hoặc là lúc thì lắng nghe, lúc không lắng nghe, hoặc lúc lắng nghe, lúc không lắng nghe, các ngài cũng thuyết như thế. Đó gọi là tam niệm trụ tâm. Chỉ những bậc mà tu chứng đạt đến mức độ cao thì mới trụ được trong ba cái tâm ấy. Còn hàng phàm phu như chúng ta bây giờ, chúng ta đem biếu họ quyển kinh. Dạ bác ơi, cháu thì cháu vừa vào chùa thỉnh được quyển kinh Vô Lượng Thọ, quyển kinh Địa Tạng hay lắm, bác đem về tụng đi. Người ta, ôi, tôi không thích tụng kinh. Bà tụng kinh tốt lắm bác ạ, tôi không cần. Mê tín dị đoan, vớ vẩn, suốt ngày chùa chùa triền triền, vân vân. Họ làm cho vài câu nữa chúng ta đi, chúng ta thoái tâm bồ đề ngay, từ giờ trở đi thì thôi. ai đến xin kinh hay đến thỉnh kinh thì mình mới thỉnh cho, ai nhờ mới thỉnh cho, thì còn không dạy gì mà tự nhiên đến thỉnh kinh về mà khuyên cho từng người, mặc dù đó là bạn thân của mình ở trước đây đấy, nhưng mà thì nó nói thế, hoặc là hàng xóm của mình đấy mà họ còn nó bảo vậy, cho nên thôi từ giờ làm ơn bác quán chá chơi nữa. Đấy. Chúng ta thì thoái tâm ngay, thoái tâm thiện ngay, đó là chúng ta chưa niệm, chưa trụ được ở trong gì, ở trong tam niệm trụ này vậy. Hoặc là các quý thầy xuất gia thuyết pháp, nếu mà hôm nào mà thấy đông người á hoan hỉ, nói gì nói quên mệt luôn, nói quên giờ giấc luôn. Nhưng hôm nào chỉ thấy có vài người lẻ tẻ đang thuyết pháp cho hàng nghìn người nghe, mà hôm nay tự nhiên chỉ có gì vài chục người đến nghe, chán ngay. Không hiểu vì sao mà mọi khi mình thuyết pháp hàng nghìn người nghe, hàng vài trăm người nghe, nay có mấy chục người nghe, có vài người nghe như thế, chán ngay. Hoặc là thấy người ta ở nghe trong đạo tràng, người ta không lắng nghe, người ta cứ đùa nhau, người ta cười cợt và người ta nói chuyện là riêng vân vân chẳng hạn, thì những người mà chưa chứng được tam niệm trụ liền là sinh tâm, là sinh tâm là thôi, nó chả muốn nghe pháp thì thôi, nghỉ, không nói nữa, cho nghỉ, vân vân, đó. Nhưng còn thì các hàng Bồ Tát, Thánh Tăng, Thượng Thiện Nhân, Tây Phương Cực Lạc thì các ngài chứng được tam niệm trụ rồi, cho nên cho dù gì, mọi người nghe hay không nghe, hoặc lúc thì nghe, lúc thì không, hoặc lúc thì không, lúc thì nghe, các ngài vẫn thuyết như thế. Tâm mà không một chút là gì, mong cầu cũng chẳng một chút là gì, là ưa ghét, vân vân. Như bình đẳng như thế, giống như đám mây mưa ở trên trời cao, mưa xuống nhân gian tùy theo tính lớn nhỏ của cây cỏ mà được lợi ích vậy, tùy theo các loại chúng sinh ở nhân gian mà được lợi ích vậy. Đấy là nói về tam niệm trụ, 10 pháp thập lực nhá, thập lực pháp cộng với tứ vô úy là gì? Là 14, đúng không? Cộng với ba pháp gọi là tam niệm trụ này đó là 17, cộng thêm gì? Thêm một pháp gọi là tâm đại bi nữa, hay là đại bi tâm nữa, thành 18. Đó chính là gì? 18 pháp bất cộng mà các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân Tây Phương Cực Lạc thế giới thường là được nghe. Không chỉ nghe từ lời Phật dạy đâu, mà nghe cả trong tiếng gì? Tiếng nước chảy ở trong ao báu ở quanh cung điện của mình vậy. Chúng ta thấy đâu đâu cũng là pháp. Vậy thì làm gì mà có người còn khởi niệm tâm ác nữa. Thập lực vô úy bất cộng pháp, rồi và các tiếng gì? Các tiếng thông tuệ. Thông tuệ ở đây là chỉ cho gì? Trí tuệ thông suốt, hiểu biết rõ ràng được tất cả các pháp của Phật cũng như các pháp của thế gian vậy, gọi là thông tuệ. Nói chung là hiểu biết, có trí tuệ hiểu biết được các pháp thế và xuất thế gian vậy. Nói nôm na gì? Là cả Phật học cũng như thế học đều thông tỏ vậy. Thậm chí là còn có trí tuệ hiểu biết cả gì ạ, trong tông niệm của chúng sinh như vậy, đó gọi là thông tuệ. Cùng tiếng vô sở tác. Tiếng vô sở tác ở đây vô sở tác ở đây cái này trong từ điển không có. Từ vô sở tác ở đây, cha tất cả từ điển Phật học đều không có cả. Vậy vô sở tác ở đây nó chính là gì? Tức vô sở tác ý tâm sinh. Vô sở tác đây tức là gì? Vô sở tác ý tâm sinh, tức là chữ vô có nghĩa là không, chữ sở có nghĩa là chỗ, là nơi, là chỗ, chữ tác này là chỉ cho tạo tác. Vô sở tác đây tức là trụ ở trong cái tâm tịch tĩnh, vắng lặng, thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy là gì? là không làm, nhưng mà làm tất cả được. Ví dụ như là thường ngồi thiền ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng mà phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới. Đó là gì? Gọi là vô sở tác ý tâm sinh vậy. Chứ không cần phải vác cày vác cuốc hay là đi ra đồng lao tâm khổ tứ vất vả làm việc thì mới có miếng ăn miếng để vân vân, mới có thể đi cúng dường tam bảo được, mới có thể đi giúp đỡ người nghèo được vân vân. Mà Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thường nghe pháp là gì? Vô sở tác. Ở đây vô sở tác á, trong từ điển không có, cho nên á, nhớ lại ngày xưa đi học các cụ các tổ giảng này, vô sở tác ý tâm sinh. Đây là chỉ cho cái trạng thái tâm tịch tịnh vắng lặng của các hàng Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân đã tu chứng ở Tây Phương Cực Lạc vậy. Cho nên chúng ta cũng chỉ nói qua vậy thôi, có giải thích rõ thì cũng chúng ta chả biết được. Giống như người đói thì phải ăn mới biết được cái sự no nó như thế nào, khát phải uống mới biết được sự đã khát nó ra làm sao. Đó. Rồi nghe thấy tiếng gì? Bất khởi diệt. Tiếng bất khởi diệt ở đây tức là tâm chẳng khởi một niệm dù là nhỏ nhất. Tức là tâm không khởi một cái niệm gì, niệm mà tâm xấu nhỏ nhất cũng không khởi. Chúng ta bây giờ cứ để ý mà xem các Phật tử để ý nhé. Miệng vẫn gì? Tay vẫn cốc 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 cốc. Tay thì vẫn lầm tràng. Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng nó khởi ra, thỉnh thoảng nó khởi ra cái tâm niệm trùng trùng điệp điệp. Mặc dù chúng ta vẫn đánh mõ, tay phải vẫn đánh mõ, tay trái đang lần tràng, miệng thì đang râm ran câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm chúng ta nó chạy nhảy không biết bao nhiêu nơi chốn. Có cái đang ở trên chùa này mà lại nghĩ là về nhà, thăng thân đang ở đây, đang đối trước chính điện để niệm Phật đây, với các sư đây, với đại chúng đây, nhưng mà lại mà đang nghĩ về nhà lúc nào không biết. Thậm chí là nghĩ về 30 năm trước, nghĩ về 50 năm trước, thậm nghĩ về 4 năm, 6, 70 năm trước. Thậm chí có những vị còn nghĩ về cả kiếp trước. Đấy. Gọi là tâm gì? Tâm đấy gọi là tâm có khởi và có diệt. Còn Tây Phương Cực Lạc, các vị đó, tâm không còn là khởi diệt nữa, gọi là tâm bất khởi diệt. Tức là tâm không khởi một niệm mà xấu ác nữa vậy. Và tiếng gì? Vô sinh nhẫn. Vô sinh nhẫn ở đây có nghĩa là đối với tất cả các pháp á, thì đều chứng được cái gì? Pháp nhẫn là vô sinh. Ví dụ người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta mắng mình mà mình không khởi một cái niệm tâm gì sân hận, oán ghét, căm thù á, đó gọi là gì? Là vô sinh nhẫn đấy. Tây Phương Cực Lạc thì thường nghe pháp vậy thôi, chứ còn có cãi nhau đâu. Vì tất cả đều là tâm thanh tịnh mà. Một niệm xấu, niệm ác còn không khởi, huống chi là các vị cãi nhau. Còn ở quái Sa Bà chúng ta thấy thì đồng tu có cãi nhau không? Có. Người xuất gia với người xuất gia thời mạt pháp này vẫn cãi nhau, vẫn thù nhau và vẫn gì tìm cách để dìm nhau. Cũng chẳng khác gì ngoài đời đâu các quý vị. Chúng tôi là người trong đạo, tôi biết. Đó là sự thật. Sự thật phũ phàng ở cái thời mạt pháp này. Tăng ni với tăng ni còn răng bẫy để hại nhau. Còn tìm cách để bôi nhọ nhau. Tìm cách để chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Cái này có không? Có. Tất nhiên không phải là tất cả tăng ni xuất gia đều như thế. Nhưng thời mạt pháp này có khá nhiều vậy. Tuy không phải là tất cả nhưng khá nhiều vậy. Xét về Phật tử chúng ta cũng thế thôi. Đồng tu Phật tử chúng ta có không? Thậm chí là cùng ăn, cùng ở, cùng tu trong một chùa, cùng bái một thầy để học đạo đó. Nhưng mà suốt ngày chúng ta tìm cách để trụm trệ nhau, lườm nguyết nhau, nói xấu nhau. Và thậm chí là chửi bới nhau, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, có không? Có. Tất nhiên không phải là tất cả các Phật tử đến chùa tu đều thế, nhưng mà vì thời mạt pháp này, cái tâm á, chúng sinh tâm ở trong mỗi con người chúng ta nó nhiều hơn là tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm Thánh Hiền. Cho nên chúng ta suốt ngày đi nhìn lỗi của nhau, không muốn ai hơn mình. Không muốn, nếu mà thầy mà khen người kia mà không khen mình, thầy quý người kia mà không quý mình, là mình ghét người kia ngay. Đời nó thế. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, đấy, vô sinh pháp nhẫn. Chính là không bị dao động bởi những lời khen tiếng chê, những lời chửi mắng, nguyền rủa, thậm chí là đánh đập, giết hại, cũng không khởi một chút niệm tâm báo thù hoặc là kết hận với họ nữa. Đó gọi là vô sinh nhẫn, tức là trụ ở trong cái sự an nhẫn, gọi là cao tột ở trong gì, ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Chỉ có chư Phật và các đại Bồ Tát mới trụ được cái tâm vô sinh nhẫn này. Hàng La Hán, Thánh Tăng A La Hán cũng trụ được rồi, nhưng mà chưa được viên mãn. Hoặc là nghe tiếng cam lộ quán đỉnh. Tiếng cam lộ quán đỉnh là gì? Tức là gì? Cam lộ quán đỉnh. Cam lộ tức là gì? Nước gì, lấy nước, loại nước gọi là nước tám công đức, loại nước sạch tịnh thủy, gọi là tịnh thủy đó, để lấy cái cành cây để dưới lên trên đầu, vẩy lên trên đầu, làm pháp quán đỉnh. Quán đỉnh á tức là gì, là thọ ký cho đó. Chúng ta thấy khi Thái tử Tất Đạt Đa mới sinh ra, theo tục lệ của Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo, thì Đức Vua cha của ngài thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi, Đức Vua cha của ngài Thái tử Tất Đa dòng dõi Sát Đế Lợi. Cho nên khi hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Vua Tịnh Phạn Vương, tiếng Phạn là Subodhatha hay Subodhana đó. Đức Vua Tịnh Thản Vương và mẫu hậu Maya đó cũng làm phép quán đỉnh cho Thái tử Tất Đạt Đa bằng cách là lấy nước của 8 con sông lớn, trong đó có cả biển, cả nước sông nước biển là thành 8 con sông. Mình có nói là lấy nước 8 con sông, trong đó có cả nước biển, 8 con sông, để về làm phép quán đỉnh, gọi là, để nói nôm na thế gian chúng ta thì là mình gọi là làm phép quán đỉnh, để mong cho gì, cái đứa trẻ đó hay ăn trong lớn, lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh, khỏe mạnh, văn võ toàn tài, để sau này lại kế tục được sự nghiệp của vua cha. Đó là phép quán đỉnh đấy, đại khái như thế. Đấy là ở ngoài đời Bà La Môn giáo, ngoài đời người xưa có phép quán đỉnh như vậy. Còn trong đạo chúng ta thì chúng ta thấy làm phép quán đỉnh ở đây này, tức là khi chúng ta thọ pháp, ví dụ như người tu theo mật tông, thọ mật tông, truyền mật tông, là cái người thầy truyền mật tông ngồi trên cao này, lấy cái cành lá này, ví dụ cành lá này, đấy, chấm vào cái bát nước này, đấy, và cái người lên quỳ lễ, một lễ xong rồi quỳ, lễ một lễ xong quỳ đó là truyền pháp cho, truyền pháp bằng gì ạ? Ví dụ truyền cho bộ kinh gì đó vân vân chẳng hạn, kinh Đại Nhật hay là kinh gì đó thuộc về mật tông chẳng hạn, rồi truyền mật pháp cho, rồi truyền gì khẩu thần chú cho, và truyền gì, truyền về ấn cho, truyền về ấn quyết cho. Sau khi truyền về tâm pháp và truyền về ấn quyết rồi, truyền về mật chú rồi á, thì thường là người thầy ở trên thì dùng cái họ có cái mình nói nôm na như là cành lá đi cũng được, nôm na như thế, như là Đức Quan Âm mà người dùng cành ngâu á, đây dùng cành lá chấm vào cái bát nước này, thế là gì, họ chấm lên trên gì, trên đầu, chấm lên trên đầu của người thọ pháp á, họ vẩy lên trên đầu của người thọ pháp á, Và đấy chính là gì? Pháp quán đỉnh ở trong nhà Phật chúng ta. Ý là gì? Là truyền tâm pháp, truyền về mạng mạch của Phật pháp cho người kế vãng khai lai sau này. Còn quán đỉnh của chư Phật đó, đó là các ngài giơ tay xoa đầu và thọ ký cho các đệ tử của sau này thành Phật. Ví dụ như là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất sau này trải qua vô số kiếp về sau thành Phật, hiểu là hoa quang Như Lai, vân vân đó. Đấy, cho đến là thọ ký cho rất nhiều các đệ tử của mình sau này thành Phật, tên là gì, chính pháp á, trụ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu tiểu kiếp, bao nhiêu trung kiếp, bao nhiêu đại kiếp đó, tượng pháp trụ bao nhiêu, và hoặc là tượng pháp trụ, chính pháp trụ mãi mãi, vân vân đó. Đấy, thế là gì, và làm phép á, dùng nghe thấy tiếng gì, cam lộ quán đỉnh, tức là nghe thấy tiếng nước chảy ở ao báu đó gì, lại nghe thấy tiếng gì, thọ ký cho mình thành Phật trong bao nhiêu thời gian nữa, vân vân đó. Đó gọi là tiếng cam lộ quán đỉnh, cho đến tiếng diệu pháp âm, tức là tiếng pháp âm vi diệu đó, đều hướng đến giải thoát đó. Tất cả các tiếng pháp đó đều gì, đều hướng cho các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đến quả vị giải thoát thành Phật để phổ độ chúng sinh vậy. Rồi Đức Phật lại nói về các thứ tiếng như thế, tùy theo chỗ người nghe, khiến được niết bàn tâm cùng vô lượng công đức. Được niết bàn tâm tức là chứng được cái tâm gì? Thanh tịnh, tịch tịnh, không còn một chút nữa tâm niệm xấu ác các khởi lên nữa, cho dù một niệm tấn rất là nhỏ nhỏ xíu như hạt bụi thôi cũng không còn các quý vị. Cho nên đây gọi là khiến cho người nghe được gì? Chứng được niết bàn tâm, hay gọi chứng được cái tâm gì, niết bàn đó, cùng vô lượng công đức. Tùy thuận nghĩa nhiệm màu, nghĩa ly dục tịch tịnh, tùy theo cái nghĩa nhiệm màu, như là nghĩa ly dục tịch tịnh, cùng với nghĩa gì, chân thực, nghĩa vi diệu ở pháp môn. Ở đây nói gì, nói thì có nghĩa, những nghĩa nhiệm màu đó là nghĩa ly dục tịch tịnh là một này, xa lìa tất cả những dục vọng thì tâm sẽ được tịch tịnh an vui. Rồi nghĩa gì, chân, nghĩa chân thực, tức là nghĩa chân thực đấy là không sai. Nghĩa vi diệu ở pháp môn thì đối với tất cả các pháp đều hiểu biết rõ được như thực vậy, đó gọi là nghĩa vi diệu pháp môn. Tất cả các pháp môn vi diệu đều hiểu biết rõ được một cách gì, rõ ràng vậy, không còn lơ tơ mơ chút nào nữa vậy. Lại thuận theo tam bảo, thập lực vô sở úy, và các pháp bất cộng, pháp nhiệm màu của Phật đó, tức là thuận theo các pháp tam, từ pháp tam bảo cho đến thì đến pháp bất cộng, pháp nhiệm màu của Phật đó, tức là nói lại cái đoạn giảng lúc nãy đó, ý của Đức Phật nói này, thuận theo tất cả các pháp mà lúc nãy mình vừa nghe đó, vừa được nghe giảng đó, cho đến pháp gì, nhiệm màu của Phật, tùy theo chỗ hành đạo của các bậc Bồ Tát, chúng thanh văn thông tuệ, tức là các bậc thanh văn, các bậc Bồ Tát và các bậc La Hán, Bồ Tát thì gọi là các bậc Bồ Tát. Còn thanh văn ở đây chỉ có các vị A-la-hán, nhấn đến các vị quả ban dưới là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm đó, nói từ dưới lên là như vậy. Và các chúng mười phương nghe hiểu và tin nhận, một lòng nguyện được sinh về cõi nước, về cõi tịnh nước kia, tới khi thọ mạng, tới khi thọ trung thời, tới khi thọ trung thời tức là thọ mạng hết, tới khi chết, thần thức của người đó gá vào hoa sen báu. Ở đây Đức Phật nói rõ, người tu tập chúng ta ở thế giới này mà nghe thấy các pháp này, nghe thấy bộ Phật nói bộ kinh này, được đọc tụng bộ kinh này và tu theo, thì sau này tới khi thọ trung, tức là tới khi chúng ta chết, thần thức của chúng ta sẽ gá vào hoa sen báu, mà được thân pháp tính bất sinh cùng bất diệt. Được thân pháp tính tức là thân gì? À, chúng ta biết là chư Phật Bồ Tát có ba thân, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. À, thì chúng ta thì về Tây Phương Cực Lạc là chứng được cả pháp thân màu thanh tịnh giống như chư Phật. Cho nên đây gọi là được thân pháp tính cùng bất sinh bất diệt, tức là chỉ do cái báo thân nó thọ mệnh vô lượng vô biên như báo thân của Đức Phật A Di Đà vậy. Không bị khổ ba đường, cái tên khổ cũng không. Kinh này cũng nói lại câu này giống như kinh A Di Đà. Đức Phật nói có về cái Tây Phương Cực Lạc rồi á thì không còn ba đường khổ, mà cái tên nó khổ còn không nghe thấy, huống chi là có ba đường khổ địa ngục các quỷ súc sinh như. À, ý là như thế. Chỉ toàn những cái niềm vui tự nhiên theo nguyện khởi, vãng sinh về đó rồi thì chúng ta chỉ được hưởng toàn những niềm vui thôi. À, tự nhiên nó theo cái tâm nguyện của mình mà khởi lên. Bởi thế cõi nước kia gọi tên là Cực Lạc. À, cõi nước đấy vì sao gọi là Cực Lạc? À, thì như vậy qua cái bài giảng hôm nay thì chúng ta thấy đấy, nói về y báo, về vườn rừng ao báu của Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế, rồi các pháp từ pháp Tam Bảo cho đến tứ thập bát bất cộng tứ vô sở úy, nhấn đến cho tất cả Phật pháp đều được nghe được hiểu và chứng được một cách gì, một cách là thanh tịnh như thế. Cho nên người vãng sinh về đó rồi thì cứ như thế tu cho đến thành Phật. Còn người chưa được vãng sinh, chúng sinh đau khổ khắp trong mười phương thế giới, có cả thế giới chúng ta này đó, thì nếu nghe được mà nhất tâm tín thọ y giáo phụng hành, tin sâu nguyện chết một lòng trì danh để cầu sinh tịnh độ, thì tới khi mãn báo thân này được Đức Phật A Di Đà thể hiện ra trên hư không phóng ánh quang minh, tay cầm đài sen đưa xuống nhân gian, chúng ta từ từ bước vào đó, hoặc ngồi hoặc đứng ở trên hoa sen đó, chắp tay trang nghiêm đi theo sau Đức Phật mà hóa sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.